Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay có những nội dung chính như sau. Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính công vụ. Yên thế, chăm lo cho người lao động. Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Giang đang từng bước tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả. Mà đội ngũ chính thực hiện nhiệm vụ này là cán bộ công chức viên chức tại bộ phận một cửa các cấp. Mỗi cán bộ công chức viên chức tại bộ phận một cửa đều nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của mình, lấy phục vụ nhân dân làm mục đích làm việc, luôn giữ thái độ đúng mực, gần gũi với nhân dân, để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền thân thiện. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng, các cán bộ trực tại bộ phận một cửa xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế đã có mặt tại vị trí làm việc của mình, với trang phục lịch sự, đeo đầy đủ bằng tên. Vì là thời gian sau Tết, nên dù mới chỉ là đầu giờ sáng, nhưng đã có khá đông công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Có công dân mới lên làm thủ tục bảo hiểm y tế lần đầu tiên, nên còn khá lung túng và bỡ ngỡ. Chị Lê Thị Thu Thảo, công chức văn phòng thống kê, đã nhiệt tình hỏi han và hướng dẫn công dân các quy trình cần thiết. Với chị, đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một người cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Chị Long Thị Thảo, công dân xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, nhận xét.
Tôi đi làm bảo hiểm y tế. Đến đây là cán bộ làm việc luôn. Tôi không phải chờ đợi để giải quyết thủ tục nhanh gọn cho tôi.
Còn đây là lời của chị Lê Thị Thu Thảo, cán bộ công chức văn phòng thống kê xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế.
Nhiệm vụ tiếp công dân thì chúng tôi luôn tận tình hướng dẫn các công dân các cái nội dung mà công dân cần tìm hiểu về các cái thủ tục hành chính mà công dân đến giao dịch, và nhất là không để các cái hoạt động du xuân hoặc các cái hoạt động mà vui chơi ảnh hưởng đến thời gian giờ giấc làm việc cũng như kỷ cương trong tại đơn vị chúng tôi công tác.
Còn tại bộ phận một cửa của xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, các cán bộ đã đến trước 7 giờ 30 phút để dọn dẹp, vệ sinh lại khu vực làm việc và khu vực tiếp dân. Tại phòng tiếp công dân có đầy đủ bảng nội quy của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lịch làm việc, thời gian làm việc để công dân biết được và cán bộ tự nhận thức mỗi ngày. Không những thế, bảng giá niêm yết quy định mức thu các loại phí, lệ phí cũng được treo ngay tại cửa ra vào, tạo sự minh bạch cho công dân. Sau Tết Nguyên đán, lượng hồ sơ tăng lên rất nhiều, nhưng chị Nguyễn Thị Quỳnh Nhung, công chức văn hóa xã hội, vẫn luôn giữ đúng thái độ với nhân dân, vui vẻ, niềm nở và nhiệt tình giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Nhung mà bà Ngô Thị Vui đã nhanh chóng làm xong thủ tục của mình và rất hài lòng với các cán bộ công chức tại đây. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lương cũng đã bắt đầu nhận các thủ tục qua cổng dịch vụ công, nên các cán bộ tại đây cũng đang phải tập trung cao độ cho việc số hóa các thủ tục hành chính. Bà Ngô Thị Vui, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, chia sẻ thêm.
Thấy bà trả lời thì các cháu nó trả lời thì không thấy thông thạo cũng nhanh ghê. Thì đấy, bà vừa rồi bà đăng ký làm thẻ bảo hiểm ấy, thì là bà vừa rồi bà không đăng ký ở dưới làng, là bà lại phải lên đây bà đăng ký. Bà lên đây thì gọi là các cháu là các chị thấy nhiệt tình lắm, nói chuyện cũng dễ lắm.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nhung, công chức văn hóa xã hội xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, nhấn mạnh.
Thứ nhất là về kỷ cương công vụ thì trong thời gian qua không chỉ là sau cái dịp Tết Nguyên đán, mà các công chức thực hiện các công việc chuyên môn tại bộ phận chúng tôi thì ngày nào cũng phải đến đúng giờ và thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính cũng như là cái quy định của cơ quan để tiếp tục đẩy mạnh cái việc thực hiện kỷ cương hành chính và cái văn hóa công sở. Về cái tác phong cũng như là cái thái độ để phục vụ nhân dân thì cán bộ công chức cũng phải hết sức là hài hòa và cởi mở. Bởi vì là đây là cái thời buổi công nghệ số, do vậy mà các cán bộ chuyên môn không chỉ là linh hoạt và hai nữa là cũng là phải có cái sự hướng dẫn tận tình để cho người dân hiểu, và đồng thời là luôn là những người tiên phong trong việc thực hiện các cái quy định về giờ giấc văn hóa công sở cũng như là thực hiện các tác phong nơi làm việc.
Để phục vụ tốt cho người dân, không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Thế tập trung bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, mà các cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Dũng cũng được quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, hành chính, đi làm đúng giờ và khi đến cơ quan thì bắt tay ngay vào công việc. Tại bộ phận một cửa của huyện Yên Dũng, tiếng người dân cùng cán bộ cười nói, hỏi han cũng đã cho thấy sự gần gũi giữa hai bên. Không phiền hà, sách nhiễu, tận tình hướng dẫn công dân là tôn chỉ của những cán bộ nơi đây. Chính vì thế, các cán bộ, công chức, viên chức trực tại bộ phận một cửa luôn được người dân đánh giá cao. Ông Phạm Văn Đang, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, nói.
Công tác trực đầu năm, đầu xuân này, theo như tôi thế này là cũng đầy đủ. Cái tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ thì nhìn chung là chu đáo và cũng nhiệt tình hướng dẫn các cái bước làm việc.
Việc thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động ngay từ những ngày đầu năm không chỉ giúp cán bộ, công chức viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước công dân mà còn là nề nếp, đạo đức của một người cán bộ với trách nhiệm phục vụ nhân dân. Không để xảy ra tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi, để từ đó từng bước đưa tỉnh Bắc Giang trở thành chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, Yên Thế hiện có khoảng 5.000 công nhân làm việc trong các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của lực lượng lao động này, thời gian qua, Tổ chức Liên đoàn Lao động huyện luôn nỗ lực tham mưu và phối hợp với các cấp các ngành để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Bước sang năm 2023, một năm được dự báo là kinh tế còn nhiều khó khăn. Vậy việc chăm lo bảo vệ người lao động được thực hiện như thế nào? Câu trả lời mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Lưu Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ. Thưa ông, năm 2022 thì đã qua đi và theo ông thì việc lớn nhất mà Tổ chức Liên đoàn Lao động trên địa bàn huyện Yên Thế đã làm được là gì ạ?
Thực hiện chủ đề công tác năm 2022, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 21 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Điểm nổi bật mà Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế đã tập trung chỉ đạo đó là công đoàn giúp đoàn viên có cuộc sống tốt hơn so với hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, như chăm lo cho hơn 400 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán trị giá trên 200 triệu đồng, phát động tháng công nhân và tổ chức ngày hội văn hóa công nhân lao động thu hút hơn 3.000 công nhân lao động tham gia, phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể, quan tâm làm tốt công tác đối thoại, giải quyết những khó khăn vướng mắc giữa công nhân lao động với chủ các công ty doanh nghiệp. Công nhân được doanh nghiệp tri ân, tôn vinh, tạo điều kiện làm việc với năng suất, chất lượng tốt nhất.
Vậy dựa trên kết quả đó, bước sang năm 2023, việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được lên kế hoạch cụ thể ra sao thưa ông?
Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế xác định các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo đó là chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Yên Thế lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Chú trọng bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa và trực tiếp, đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác tổ chức công đoàn, nhất là ở các cái doanh nghiệp với phương châm công công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân.
Được biết là những ngày đầu xuân năm mới thì Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế đã tổ chức hoạt động là giải bóng đá nữ cho người lao động. Đây thực sự là việc làm cụ thể quan tâm đến đời sống tinh thần, giúp người lao động khỏe, vui và nhiều năng lượng để tiếp tục lao động sản xuất. Vậy sau giải bóng đá nữ này thì các hoạt động trọng tâm khác được thực hiện ra sao thưa ông?
Sau giải bóng đá nữ, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới cho người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giúp đoàn viên người lao động nâng cao đời sống tinh thần như hội thi văn nghệ trong công nhân viên chức lao động, ngày hội văn hóa công nhân lao động, sân chơi giờ thứ 9, hội thi dân vũ và các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch để tạo không khí phấn khởi trong công nhân viên chức lao động sau những chuỗi ngày lao động vất vả.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Lưu Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế vừa trao đổi.
Thưa quý thính giả, từ tháng 2 năm 2023 có chính sách mới về lao động như sau.
Quy định liên quan đến chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước thay đổi như thế nào? Từ ngày 22 tháng 2 năm 2023, Nghị định 111/2022/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thay thế cho Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Vì vậy, các quy định liên quan đến chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước được áp dụng cũng như có sự thay đổi. Nghị định 111/2022/NĐ-CP đã quy định chi tiết các công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo 3 nhóm, cụ thể như sau. Nhóm 1, công việc hỗ trợ, phục vụ, áp dụng chế độ theo pháp luật lao động, dân sự và quy định khác có liên quan, gồm lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp thuộc nhóm 2, lễ tân, phục vụ, tạp vụ, trông giữ xe, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan đơn vị. Công việc hỗ trợ, phục vụ khác không được xác định là công chức viên chức. Nhóm 2, công việc hỗ trợ, phục vụ, áp dụng chế độ chính sách như công chức, gồm bảo vệ ở Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, kho tiền hoặc kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước, kho ấn chỉ thuế, kho ấn chỉ hải quan. Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên, lái xe chuyên dùng, chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước, người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật của Trung ương. Nhóm 3, các công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, Nghị định 111/2022/NĐ-CP cũng chỉ giới hạn hai loại hợp đồng được ký với người không thuộc biên chế, không phải cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ. Thay vì trước đây, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn có thể ký hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng kinh tế hoặc các loại hợp đồng khác.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn màn tung hứng gây cười đầy thư giãn của bộ ba danh hài miền Nam là Chí Tài, Hoài Linh và Hương Thủy trong tiểu phẩm hài Xin đừng yêu tôi. Tình huống gây cười bắt đầu từ lúc cô vợ trẻ Hương Thủy tìm đến văn phòng luật sư Chí Tài để được tư vấn ly hôn với ông chồng già là Hoài Linh vì ông ta không thể giúp cô sinh được một đứa con. Kịch tính xảy ra khi ông chồng già đồng ý ly hôn nhưng đã dành hết tài sản cho cô vợ trẻ với tuyên bố rằng tài sản lớn nhất cuộc đời ông chính là cô ấy. Cuối cùng người vợ nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Câu chuyện nhân văn, nhẹ nhàng và sâu sắc nhưng không kém phần hài hước sẽ mang tới quý vị thính giả nụ cười thật sự thư giãn qua những chi tiết gây cười. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe nội dung tiểu phẩm hài Xin đừng yêu tôi.
Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không? Alo?
Alo?
Ừ, ai vậy?
Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ?
Dạ phải.
Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ?
Tôi đang trong phòng tôi mà.
Ủa sao tôi đâu thấy đâu?
Tôi sau lưng cô nè.
Ủa?
Trời ơi, vô từ đây mà còn nói sale chi cho nó tốn tiền.
Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên cũng cầm điện thoại bóc gọi.
Chào cô.
Dạ, chào luật sư.
À, cô có thể cho tôi biết tên được không?
Em hả? Em tên là Hương Thủy.
Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy?
Dạ, chế Hương Thủy.
Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không?
Ủa luật sư biết ba tôi nữa hả?
Trời ơi biết sao không biết. Ông nổi tiếng lắm.
Ủa là ai vậy?
Ca sĩ Chế Linh á.
Đâu phải đâu. chế là cũng phải con của chế Linh chứ hả?
Ủa vậy không phải hả?
Không phải.
Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây?
Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì?
Cái gì? Ly dị hả?
Ừ.
Làm ơn đứng xa xa chút đi.
Sao vậy?
Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm.
Hiểu lầm gì?
Đẹp trai khổ lắm người ơi.
Trời ơi trời, con ổng tự tin dễ sợ chưa kìa.
Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc.
Trước có giờ không?
Hút chích.
Trước có giờ không?
Rượu chè.
Trước cũng có giờ cũng không luôn.
Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị?
Thì,
cô thương chồng cô không?
Thương chứ.
Hay là chồng cô bị khùng?
Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng.
Chứ tại sao lý do nào mà ly dị?
Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi.
Cây gì?
Thì cây viết á.
Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu.
Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có cây gì?
Tôi nói đột đột ngột tôi đó, tôi kiếm.
Có không?
Nè có nè.
Ê, trời đất ơi, cây viết luật sư bự dữ vậy hả?
Luật sư vậy không, cỡ đó không á.
Trời, luật sư nói sao chứ mà hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cây ống nhách về thòn à.
Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi.
Ủa vậy
cô
hả?
Này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy
thì
viết làm gì đây?
Thì bây giờ tôi ví dụ nè ha.
À.
Chồng tôi là cái viết này nè.
Ừ.
Thấy không?
Ừ.
Nhưng mà ổng...
Sao?
Ổng...
Ổng sao?
Ổng hết mực á.
Hết mực?
Ừ.
Lão, đứa nào nói tao hết mực?
Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai?
Tao nè.
Trời đất ơi.
Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực?
Trời ơi.
Không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao?
Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy?
Trời ơi, chồng của tôi đó.
À, chứ chắc. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này.
Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả?
Dạ, con mời cụ.
Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nên nhí nhảnh chút coi.
Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này.
Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á.
Dạ, mà nhí nhảnh kìa.
Qua qua rồi.
À, thấy ơi. À, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy?
À, hỏi tuổi anh hả?
Dạ.
Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu.
Dạ hả?
Năm nay anh 79.
Dạ.
Mày sinh năm 80 phải không?
Dạ đúng rồi.
Tính số anh hơn mày có số hả? À? 79, 80.
Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác.
Miễn sao có số so thôi chứ.
À, phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non.
Ê, kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường chứ bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà.
À, thôi được rồi. À, bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào?
Để em kể luật sư nghe.
Sao?
Tôi với ổng quen á một chỗ rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi.
Công viên phải không?
Không.
Cà phê máy lạnh?
Cũng không luôn.
Thấy chưa, ở đâu?
Trong tiệm bún mắm á.
Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô?
Thì
bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày?
Rồi sau đó thì sao nữa?
Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó.
Dạ.
Tôi bước vô.
Dạ.
Vô tình bà làm rớt một món đồ.
À, rớt món đồ đi.
Đó, ví dụ đi.
Ừ.
Rồi bà mới cúi xuống bà lụm.
Dạ.
Mình đàn ông mình ga ra mà, ga lăng mà.
Ừ.
Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà.
Rồi sao?
Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông.
Ủa, phim Hồng Kông là sao?
Nắm tay cái yêu luôn.
Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để làm thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ. Anh làm rớt xuống. Em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em.
Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè.
Cái gì kỳ vậy?
Mày có tin là mày vô tình mày lượm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lượm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao?
Dạ không có, làm thí dụ thôi mà ông anh.
Thí dụ nhiều thứ chứ.
Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa?
Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới.
Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy?
Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả?
Câu gì?
Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Thì
sao?
Tao chết.
Ủa? Sao chết kỳ vậy?
Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả?
Tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị?
Thì tôi hỏi luật sư nghe nè, tôi trẻ đẹp như vậy nè, nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à.
Trời ơi,
xỉu cũng kể chứ vậy.
Trời ơi, biết ổng già yếu vậy, yêu chi rồi giờ than khổ.
Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó.
À, hy sinh cho gia đình.
Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả?
Chứ ông nghĩ sao?
Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ.
Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi.
Câu này tôi bị hố không?
Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc tự tin còn hơn tôi.
Đấy rồi, cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình.
Ổng như vậy hả? Lấy chi? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa.
Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè. Tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì...
Là sao?
Thì luật sư hỏi ổng đi.
Ê, ông anh! Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây! Đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy?
Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống.
Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con?
Luật sư.
Sao?
Tôi lại luật sư.
Thôi đừng lại.
Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi.
Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó.
Nói nghe nè.
Sao?
Riêng vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Vụ đó. Cảm ơn, hiểu rồi.
Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh đây đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh đây đã hết.
Chi quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô. Mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi.
Hiểu lầm mà. Vậy sao ông không ráng cho cổ đứa con?
Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cổ cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ.
Đúng.
Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà.
Đúng.
Đó. Bởi vì đêm nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác. Chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu.
Sao vậy?
Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh. Bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà.
Trời ơi cô ơi, ông nói như vậy tại sao cô không ráng chờ?
Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè.
Sao?
Ờ thì cho ông ăn gà ác, cái tự dưng cái ông ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái
đừng
tôi...
có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó.
Sao? Phải biết, phải biết làm gì.
Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ.
Thôi mà cứ kể.
Thì cái tôi thấy vậy cái tôi cũng, ông nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ông nắm cái nút,
nút gì,
nút đèn ông dặn tắt, xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Ừ. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt, xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à.
Hả? Chị kia con quá trời.
Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi.
Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng gì điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được, thấy không? Bây giờ cô nói ông là không có con hay cô? Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác, cô sẽ có con hay không?
Luật sư.
Xin lỗi, tôi vô duyên.
Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn.
Hả?
Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè.
Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi... À, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì?
Tài sản của tôi, tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó.
Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thân, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em mà sương gió trong đời oan trai.
Đừng,
mà sao em mang thân
đừng bỏ tôi. Bà đừng bỏ tôi bà ơi. Đừng bỏ tôi.
Mai mai từ nay theo em đi về nơi xưa xa. Tình cảm năm xưa ta như thua vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái.
cảm ơn luật sư. Tôi cảm ơn luật sư đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà bây giờ có voi hút cũng vậy thôi, bò nhầm nhỏ gì. Muộn rồi luật sư ơi, muộn thiệt rồi luật sư ơi, muộn rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Xin đừng yêu tôi. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.